là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 11 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần thực tế, nhóm phóng viên thời sự sẽ phản ánh về những hệ lụy khi tham gia vào tổ chức Pháp Luân Công hiện nay của một số người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau đúng một tuần, tuyến quốc lộ 32 bị ách tắc do mưa lũ đến sáng nay ngày 11 tháng 8 2023. Đoạn đường từ huyện Mù Căng Chải đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thông xe, đáp ứng việc đi lại của người dân. Do ảnh hưởng của mưa lũ, đoạn đường từ huyện Mù Căng Chải đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 40 km, nhưng có đến 100 điểm sạt lở từ km 324-400 đến km 329 với khối lượng hàng chục vạn mét khối đất đá bị sạt lở tràn ra mặt đường. Đặc biệt có 3 vị trí đường bị lở từ 20 đến 100 mét. Với quyết tâm nhanh chóng khắc phục để thông đường, ngành giao thông vận tải Yên Bái nỗ lực tập trung hầu hết máy móc, phương tiện cùng 100 nhân công ngày đêm khắc phục sạt lở. Đã có trên 1.000 giỏ đá được kè tại các điểm sạt lở tại km 326 250 và km 326 450, km 326 650. Qua thống kê sơ bộ, khối lượng đất đá toàn tuyến bị sạt lở ước đạt trên 47.000 mét khối tại 89 vị trí sạt lở gây hư hỏng 2.500 mét hộ lan. Sau 6 ngày khắc phục đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 8, tuyến quốc lộ 32, đoạn đường từ huyện Mù Căng Chải đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu thông xe, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, do mặt đường, những điểm sạt trôi mất đường còn yếu như tại km 325 330, vẫn cấm các xe tải có tổng trọng lượng trên 3,5 tấn và xe ô tô trên 9 chỗ ngồi.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ khối đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 145 tổ chức đảng và 1.888 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 180 tổ chức đảng và 157 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 13 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung được giám sát, qua đó kịp thời giúp các tổ chức đảng theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm, ngăn chặn sớm không để hạn chế khuyết điểm sẽ trở thành sai phạm, vi phạm kỷ luật của Đảng.
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 37 về việc quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Theo đó, đối tượng áp dụng là người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Chính phủ, học sinh, sinh viên có gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ. Các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146 của Chính phủ từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, ngoài mức 70% ngân sách trung ương hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh sinh viên, gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ. Ngoài mức 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ theo quy định, hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146, thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12, 2023.
Trong 7 tháng năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.242 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là 34,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ học nghề cho 19 người với tổng số tiền 103 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục hỗ trợ người thất nghiệp, đặc biệt khi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều người lao động bị mất việc làm, thì bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bù đắp một phần thu nhập trong thời gian người lao động bị thất nghiệp và giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động.
Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 2023. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa sẽ được tổ chức trong dịp này nhằm hỗ trợ cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và gia đình những nạn nhân gặp khó khăn trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh phối hợp cùng các ban ngành sẽ tổ chức tặng quà cho nạn nhân da cam, vận động nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam, chú trọng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình nạn nhân, thăm tặng quà hỗ trợ sinh kế, tổ chức khám chữa bệnh. Được biết, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi tặng quà các nạn nhân, gia đình chất độc da cam với số tiền trên 90 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí làm 5 nhà đại đoàn kết cho các nạn nhân, trị giá mỗi nhà khoảng 50 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những kết quả về xây dựng chỉnh đốn Đảng được hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đánh giá là chúng ta đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa xây và chống, toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí vai trò là then chốt của then chốt, có nhiều cách làm quy định mới hiệu quả hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung. Có một thực tế trong quá trình xây dựng ban hành nghị quyết, không ít cấp ủy mới chú trọng cụ thể hóa sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên mà chưa thực sự quan tâm sát sao đến những yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị để tìm ra được những giải pháp khả thi. Điều này đòi hỏi phải đặc biệt quan trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Bên cạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực thì việc đưa cuộc sống vào nghị quyết là một trong những tiền đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Chính phủ về đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe ô tô điện. Bên cạnh ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt VAT, phí lệ phí trước bạ, còn đề nghị trợ cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ khi mua xe ô tô điện để chuyển dịch từ xe ô tô chạy bằng xăng dầu sang xe ô tô điện khoảng 1.000 đô la một xe. Nhìn chung người có định mua ô tô điện thì mừng, doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô điện, kể cả doanh nghiệp nhập khẩu cũng mừng, nhưng cũng có nhiều ý kiến băn khoăn tuy rằng vẫn biết bảo vệ môi trường là việc hệ trọng. Thực tế thì trên thế giới nhiều quốc gia khuyến khích ưu đãi đối với ô tô điện. Ước tính của Liên minh châu Âu, lĩnh vực giao thông vận tải tạo ra khoảng 30% lượng phát thải nhà kính, trong đó khoảng 72% là vận tải đường bộ. Để các thành phố phát triển bền vững thì nhu cầu về phương tiện giao thông bền vững an toàn đáng tin cậy và giá cả phải chăng là cần thiết. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi năng lượng sang một xã hội không carbon đòi hỏi phải có chiến lược đầu tư công nghệ tiên tiến. Vì thế xe chạy bằng nhiên liệu sẽ phải chịu thuế môi trường cao. Khuyến khích ô tô điện là tốt, nhưng trước hết cần quan tâm tới cái gốc sản xuất ra điện sạch, đó là điện gió và điện mặt trời. Có như vậy mới vẹn cả đôi đường, mới thực sự phát triển bền vững.
Không ít cá nhân đứng tên thuê bao hàng trăm SIM, thậm chí cả nghìn SIM di động tiếp tay cho các đối tượng phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác lừa đảo gây thiệt hại cho người dân, gây nhức nhối trong dư luận xã hội. Trước thực trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng rà soát các trường hợp cá nhân đứng tên nhiều thuê bao, trên 10 thuê bao, đảm bảo chủ sở hữu SIM di động chính là người sử dụng. Thực trạng người dùng điện thoại di động nhận được tin nhắn rác, cuộc gọi rác mời đầu tư chứng khoán, mua bất động sản, việc nhẹ lương cao rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền vẫn diễn ra, gây bức xúc xã hội. Không ít trường hợp người nghe từ chối liền bị các đối tượng thực hiện cuộc gọi văng tục đe dọa. Nguyên nhân chính để có tin nhắn rác, cuộc gọi rác là tồn tại SIM rác, SIM thuê bao không chính chủ. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thanh tra diện rộng việc quản lý sử dụng SIM di động trong cả nước, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải xử lý nghiêm theo quy định và chỉ đạo của Chính phủ. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các sai phạm này, các đoàn thanh tra sẽ xử phạt tổ chức cá nhân vi phạm. Trong trường hợp phát hiện cố tình giả mạo giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao, lợi dụng sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký kích hoạt SIM gây ra hậu quả, thì tùy theo mức độ vi phạm, đoàn thanh tra sẽ chuyển cho cơ quan công an điều tra xử lý.
Từ ngày 1/8/2023, Thông tư số 11 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá chính thức có hiệu lực. Rõ ràng việc quy định địa điểm không được hút thuốc lá là rất cần thiết, bởi tác hại của khói thuốc là vô cùng lớn. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm hơn cả là làm thế nào để đảm bảo các điểm cấm hút thuốc sẽ hoàn toàn không khói thuốc. Cùng quy định địa điểm không hút thuốc lá, Bộ Y tế có thêm giải thưởng môi trường không thuốc lá, trao tặng đơn vị cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá đạt tiêu chuẩn. Đây là cách khuyến khích các cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, từ đó tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở những đối tượng hút thuốc lá ở nơi bị cấm. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Ở khâu này có thể bổ sung hình thức giám sát, xử phạt qua camera hoặc phương tiện kỹ thuật khác để phát hiện vi phạm. Bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hút thuốc lá tại nơi bị cấm đối với lực lượng tại chỗ để có thể kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục Đào tạo đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của đông đảo giáo viên. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong điều kiện tuổi nghỉ hưu của lao động nam tăng lên 62 tuổi và nữ là 60 tuổi, giáo viên mầm non là nhóm đối tượng rất khó đáp ứng được độ tuổi này do những đặc thù nghề nghiệp, bản chất của việc đề xuất công nhận giáo viên mầm non là ngành nghề nặng nhọc, độc hại để họ được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với quy định chung. Ngay từ khi sửa đổi luật lao động 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến viên chức người lao động công tác trong lĩnh vực này và đề xuất với các cơ quan chức năng nhưng chưa được phê duyệt. Trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị nội dung này để đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 10 tháng 8, hệ thống phòng không Nga đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow. Nga đã bắn hạ 2 máy bay không người lái gần Sevastopol và gây nhiễu điện tử 9 máy bay không người lái khác. Hiện tại, phía Ukraine vẫn chưa bình luận về việc này. Hôm 9 tháng 8, quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục phát động các cuộc tấn công theo hướng Melitopol và Berdyansk. Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một cuộc họp để xem xét các vấn đề như thành lập quân khu Leningrad và quân khu Moscow, đồng thời tăng cường lực lượng quân sự ở biên giới phía Tây. Ngày 10 tháng 8, Thống đốc bang Hawaii, Mỹ thông báo số người thiệt mạng do cháy rừng ở quần đảo du lịch Hawaii đã tăng lên hơn 50 người. Truyền thông Mỹ đưa tin tới thời điểm hiện tại, đây là thảm họa thiên nhiên có số người thương vong cao nhất tại Hawaii trong vòng 100 năm qua. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hawaii cho biết các đám cháy rừng xuất phát từ sáng ngày 8 tháng 8 đã thiêu rụi hàng nghìn hecta đất và hơn 1.000 cơ sở hạ tầng cùng nhà cửa, ảnh hưởng tới hơn 35.000 người dân trên đảo. Theo Thống đốc bang Hawaii Green, nhiều khả năng số người thiệt mạng do cháy rừng còn tăng lên, các lực lượng vẫn đang nỗ lực dập lửa, tuy nhiên gió mạnh và thời tiết hanh khô khiến hoạt động chữa cháy diễn ra khó khăn. Hiện chưa rõ nguyên nhân cháy rừng bất ngờ bùng phát tại Hawaii, tuy nhiên cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết các tác nhân như thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã khiến đám cháy mạnh hơn. Theo các nhà chức trách, gió của cơn bão Dora đã thổi ngọn lửa lan khắp bang Hawaii. Ngày 11 tháng 8, giới chức Hàn Quốc cho biết sau khi đổ bộ bờ biển phía nam nước này, cơn bão số 6 Khanun tiếp tục di chuyển thẳng lên phía bắc, gây mưa lớn diện rộng khiến hơn 14.000 người phải đi sơ tán và làm hư hỏng gần 200 công trình xây dựng. Theo Ủy ban ứng phó thiên tai Hàn Quốc, tính đến chiều ngày 10 tháng 8, bão Khanun đã khiến khoảng 60 cơ sở hạ tầng công cộng và hơn 100 căn nhà bị hư hỏng. Chính quyền 16 tỉnh thành của Hàn Quốc đã ban bố lệnh sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, Nhật Bản, bão Kanun đang khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 12.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện trở lại, nhiều sân bay thông báo hoãn hoặc hủy nhiều chuyến bay, trong khi nhiều tuyến đường cao tốc và đường sắt bị hư hỏng. Viện Khí tượng Cuba xác nhận tháng 7 năm nay là tháng nóng nhất ở Cuba kể từ năm 1951, với nhiệt độ trung bình là 29,1 độ C, vượt qua mức kỷ lục 29,4 độ C được ghi nhận vào tháng 8 2020. Các quan chức Cuba cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng Caribe và vùng nhiệt đới giữa Đại Tây Dương cũng đang tăng cao, làm tăng khả năng hình thành các cơn bão nhiệt đới và lốc xoáy. Các nhà khí tượng học Cuba dự kiến sẽ có 13 cơn bão được đặt tên trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến tần suất và cường độ thời tiết khắc nghiệt ngày càng tăng cả trên đất liền và trên biển.
Quý thính giả thân mến! Hiện nay Yên Bái chỉ có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận, gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành, với gần 80.000 tín đồ. Thế nhưng, những năm gần đây rất nhiều đạo lạ, tà đạo cũng như các tổ chức mang màu sắc tôn giáo bất hợp pháp xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ hình thành điểm nóng, gây bất ổn về an ninh chính trị. Đặc biệt thời gian gần đây, tổ chức Pháp Luân Công đã lôi kéo nhiều người tham gia. Dù không được nhà nước công nhận, nhưng Pháp Luân Công đã ngang nhiên hoạt động như một tổ chức tôn giáo thực thụ để đi sâu làm rõ về vấn đề này. Nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có loạt bài nhận diện Pháp Luân Công. Trong chương trình phát thanh chiều nay, mời quý thính giả cùng nghe kỳ 1 của phóng sự với nhan đề Cái giá phải trả cho sự cuồng tín.
Tiếng còi xe cứu thương hú liên hồi càng làm não lòng gia đình và hàng xóm bệnh nhân Nguyễn Thị Sen ở tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái khi bà bị bệnh viện trả về trong tình trạng vô phương cứu chữa. Sau hai ngày khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Ca Trung ương, khuôn mặt của bà Nguyễn Thị Sen trở nên hốc hác tiểu tụy, chân tay phù nề, đau đớn, không thể đi lại được. Bởi bà đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Tuyệt vọng, suy sụp hoàn toàn khi không thể cứu chữa, bà được người thân xin về nhà để chăm sóc trong những ngày cuối đời. Anh Nguyễn Trung Kiên là hàng xóm của bà Sen cho biết.
Khi mà thấy bà bị bệnh, nhưng mọi người có khuyên bà là dùng thuốc Tây để chữa trị thì nó nhanh khỏi, chứ không đi tập thế này nó chỉ là gọi là lừa đảo mình thôi, chứ không có tác dụng gì về cái môn này. Bà chỉ có nói là bệnh tôi biết.
Cách đây 4 năm, bà Sen phát hiện bị u vú nhưng bà kiên quyết không khám chữa ở bệnh viện. mà cũng không uống bất cứ một loại thuốc điều trị nào. Niềm tin chữa bệnh duy nhất của bà Sen khi ấy chính là làm theo hướng dẫn tu luyện và đọc sách của Pháp Luân Công, với mong muốn bệnh tật tiêu tan. Song sự cuồng tín đến mê muội khiến bà Sen phải trả cái giá quá đắt cho chính mạng sống của mình. Khi giờ đây, sự sống của bà Sen chỉ còn được tính bằng ngày, bằng tháng. Bà Nguyễn Thị Lan, em ruột bà Sen, buồn rầu nói.
Ba bảo là ba tập Pháp Luân Công thì nó mất cái u đấy rồi, nhưng mà nó lại mới phát triển 2 năm nay. Thì bây giờ nó dần dần nó phát triển to, nó vỡ. Thế là nó cái dịch, cái u nó chen cái dịch, cái tay nó sừng đẫn lên.
Biết có bệnh nhưng không chữa mà chỉ tin theo những luận điệu tuyên truyền phi thực tế và phản khoa học rằng luyện Pháp Luân Công sẽ khỏi bệnh thần kỳ, chữa được bách bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo mà không cần phải dùng thuốc, khiến nhiều người bỏ qua các phương pháp điều trị bệnh theo y học hiện đại, hay bỏ luôn cả thuốc uống hàng ngày để duy trì sức khỏe với niềm tin mù quáng, và cuối cùng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Vợ ông Nguyễn Thanh Bình ở tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chính là một trong số đó. Là đảng viên, là thủ kho của công ty lương thực Yên Bái, sau khi nghỉ hưu phát hiện mình bị bệnh tim mạch và huyết áp, vợ ông Bình thường xuyên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Thế nhưng từ năm 2018, khi được người nhà giới thiệu theo Pháp Luân Công, vợ ông Bình không uống thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ đã chỉ định, mà hàng ngày chỉ ngồi tu luyện công pháp để bệnh tật tiêu tan. Mê muội Pháp Luân Công, vợ ông Bình còn bỏ ngoài tai những lời khuyên can của chồng con, nhất nhất tin theo khả năng chữa bệnh thần kỳ của môn phái này. Chỉ một năm sau đó, bệnh chẳng đỡ hơn mà biến chứng của bệnh huyết áp, tim mạch ngày càng nặng, khiến bà đã ra đi mãi mãi khi mới hơn 60 tuổi. Nhắc lại chuyện buồn này, ông Bình than thở.
Nói chung là quá sốc rồi. Thời gian chưa tập cho hết công nhé, thì lúc nào cũng có thuốc mà uống, thậm chí thiếu thuốc, uống hết là còn đi xin mua. Theo đúng cái dạng đấy, từ khi tập Pháp Luân Công thì là không uống, bỏ bê thuốc, thậm chí còn một số thuốc ngoại nữa, cũng muốn mua về nhưng mà lại không uống.
Sau khi vợ mất, ông Bình còn tìm thấy rất nhiều thuốc huyết áp và tim mạch mà chưa hề sử dụng. Ông cũng thấy rất nhiều sách tài liệu về Pháp Luân Công mà trước kia vợ ông vẫn đọc và tu luyện hàng ngày. Bần thần nhìn tấm di ảnh của người vợ quá cố, lặng lẽ thắp cho vợ nén nhang thơm. Ông Bình không cầm nổi nước mắt, cũng chỉ biết tự trách bản thân vì đã không kiên quyết khuyên can vợ mình trước khi quá muộn.
Thực ra là hân hận thật. Trong cái gia đình mình là chưa kiên quyết, cho nên là cũng căn ngăn nó không đến nơi chốn.
Với suy nghĩ có bệnh thì vái tứ phương, nhiều người khi mắc bệnh thì thường nghe đâu mách gì, bảo gì cũng làm theo. Việc làm này khiến bệnh không những không khỏi mà còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Tu luyện Pháp Luân Công cũng vậy, đến nay chưa có bất cứ cơ sở khoa học nào khẳng định rằng việc tu luyện theo môn phái này có thể chữa được mọi bệnh tật mà không cần dùng thuốc. Bác sĩ Trần Quốc Toàn, Phòng Khám Đa Khoa Việt Tràng An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông Y tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo y học hiện đại, tập luyện Pháp Luân Công không phải là một phương pháp chữa bệnh. Có rất nhiều người bệnh đến với chúng tôi, đặc biệt là những bệnh tim mạch, thì nhiều người đã tự ý bỏ điều trị và đang thực hiện theo phương pháp Pháp Luân Công. Đến với chúng tôi thì là cũng là những giai đoạn rất là muộn, bệnh nhân rất là nặng và đặc biệt có một số bệnh nhân đã tử vong.
Với luận điệu luyện tập, nâng cao sức khỏe, trí tuệ, nhưng thực chất Pháp Luân Công chứa đựng nhiều quan điểm có tính thần bí, mê tín dị đoan, phản khoa học. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của bà Sen hay cái chết của vợ ông Bình chính là bài học đắt giá cho bất cứ ai đã và đang cuồng tín Pháp Luân Công.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại xã Châu Quý Thượng, huyện Văn Yên, nghệ nhân Đặng Thị Thanh, người dân tộc Phú Lá, luôn cố gắng gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Những nỗ lực của bà thể hiện bằng việc truyền dạy cho con cháu văn hóa đặc sắc truyền thống của khèn ma nhí, múa xòe, mừng cơm mới, những làn điệu hát du và đặc biệt là sáo cúc kẹ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh qua ghi nhận sau.
Vào dịp cuối tuần, Chị em trong đội văn nghệ thôn Ngòi Nhầy đến nhà truyền thống dân tộc Phù Lá của nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ xây dựng để truyền dạy những nét văn hóa của dân tộc Phù Lá như thổi sáo khúc kẹ hay còn gọi là sáo mũi, các điệu múa mừng cơm mới. Chị Lương Thị Lan, thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Dạy múa cho chúng tôi, dạy múa xòe, dạy múa xòe này, rồi là thổi sáo này, là thổi kèn. Thời gian tới bà sẽ dạy dìu dắt và dạy bọn và dạy và dìu dắt chúng em nhiều hơn và phát huy hơn nữa.
Để bảo tồn các nét văn hóa dân tộc Phù Lá, nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh, thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói:
truyền dạy cho các cháu để giữ gìn cái truyền thống của ông cha ta đã để lại, để dạy cho các cháu những làn điệu hát du này, khèn ma nhí này, lễ mừng cơm mới này và tết khui xì mờ với hát tiếng xa phó. Đây là cái khèn của ma nhí, là dân tộc người Phù Lá chúng tôi thì duy nhất là có một cái khèn này. Cả dòng, cả dân tộc là chỉ có ưa thích mỗi cái nhạc cụ khèn ma nhí. Để một năm Tết đến là cái tiếng khèn này cất lên. Vui xuân này, tất cả chăn nuôi những cái cuộc sống, cái gì gửi gắm tất ở trong cái khèn này.
Nghệ nhân Đặng Thị Thanh đã dành gần 50 năm để tìm tòi bảo tồn loại nhạc cụ này. Từ những năm 2000, bà đã truyền dạy thổi sáo mũi cho nhiều lớp thanh niên trẻ. Với bà, giữ tiếng sáo khúc kệ không chỉ là giữ nghề mà còn giữ cả hồn của dân tộc Phù Lá. Đến nay, Châu Quế Thượng đã có một đội văn nghệ trên 20 người thường xuyên biểu diễn tại các ngày lễ lớn của địa phương. Ông Lương Minh Cát, thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, nhận xét về nghệ nhân Đặng Thị Thanh như sau:
rất là quan tâm và cũng là duy trì được cái bản sắc dân tộc. Nên là đặc biệt nữa thì bà cũng dạy được các con cháu của đồng bào dân tộc để cái thiêu thùa thì là cũng duy trì tốt. Thế là cũng nhìn chung là bà rất là cũng là cái điểm, rồi là cũng khơi gợi của cái người già mẫu mực của đồng bào xa phó chúng tôi.
Với nhiều đóng góp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc Phù Lá, năm 2004, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen nghệ nhân dân tộc Phù Lá cho bà Đặng Thị Thanh. Năm 2015, bà được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Không những làm tốt nhiệm vụ của người phụ trách công tác văn nghệ của xã, bà Thanh còn là người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thôn. Bà cũng thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn tuyên truyền hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục lưu giữ các nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Phù Lá, nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh, thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên tâm sự:
tôi cũng mong muốn ở các cấp, các ngành, các ban ngành thì cũng giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ nghệ nhân để làm sao cho nó bảo tồn ngày càng phát triển hơn nữa, để cho các cháu mai sau để nó giữ gìn cái truyền thống, cái bản sắc dân tộc, để đi sưu tầm những cái thuộc gì của ông cha ngày xưa đã còn để lại, thì cũng nhờ các ông các bà biết ai biết cái gì thì đan cái đấy, thì tôi thu thập lại để giữ gìn trong cái ngôi nhà sàn của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa đã trao cho tôi những cái dụng cụ của sinh hoạt của người dân tộc xa phó hàng ngày, thì tôi sẽ giữ lại để giữ gìn, sẽ bảo tồn cho muôn đời sau.
Ông Nguyễn Đức Cải, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên cho biết:
nghệ nhân rất là nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Nghệ nhân đã truyền dạy về cái chương trình văn nghệ cũng như là bảo tồn các phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Phù Lá. Thì trong đó có truyền dạy cả thêu thùa, các đồ trang phục của dân tộc để bảo tồn những bản sắc của dân tộc Phù Lá, để mà phát huy, để tiếp theo và phát huy trong thời gian tới. Thì đối với địa phương thì rất mong là cũng đề nghị chỗ cô Thanh là phát huy, tiếp tục là phát huy những cái kết quả đã đạt được, và đồng thời sẽ tiếp tục là truyền dạy và tiếp tục siêu tầm những cái nguồn gốc và những cái bản sắc còn lại chưa siêu tầm được, để tiếp tục là nghiên cứu và sau đó sẽ truyền dạy cho tất cả thế hệ trẻ để bảo tồn được cái bản sắc của dân tộc Phù Lá trên địa bàn.
Với những đóng góp trong việc gìn giữ văn hóa dân tộc, nghệ nhân ưu tú Đặng Thị Thanh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật Cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Đây là dịp để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và thông qua các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý về biển đảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để mạnh dầu từ biển.
Nhiều tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng được dàn dựng công phu cùng phóng sự hiện trường sinh động sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán thính giả.
Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VV1, VV3, kênh truyền hình VTC1, kênh truyền hình VOV, nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Mời quý vị theo dõi chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.